ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ. Chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến, để con đừng sống u mê, để con đừng sống lê thê, xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn.
Kính thưa quý anh chị, hôm nay là Chủ nhật, thì chúng ta trở về với kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha hàng tuần vào trưa Chủ nhật. Và Chủ nhật này là Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5C. Bởi thế nên cứ tuần nào cũng vậy, căn cứ vào bài phúc âm, Đức Thánh Cha diễn giải cho chúng ta nghe để chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của bài phúc âm đó. Rồi từ ý nghĩa của bài phúc âm mà Đức Thánh Cha diễn giải, Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta. Bởi thế nên chúng ta hãy lắng nghe lời của vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, một Chúa Kitô đã ở trong bài phúc âm hôm nay như thế nào, nhưng Ngài muốn chúng ta sống làm sao, thì giờ đây qua miệng vị giáo hoàng đại diện Ngài, chúng ta hãy theo dõi. Trưa Chủ nhật 12 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu trước khi đọc kinh Truyền Tin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự vấn với câu hỏi: tôi phải làm gì? Đây là câu hỏi mà đám đông dân chúng, những người thu thuế và binh lính đã hỏi ông Gioan Tẩy Giả. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, trình bày nhiều nhóm người khác nhau như đám đông, người thu thuế và binh lính. Họ bị đánh động bởi lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả và rồi hỏi ông: chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì? Đây là câu hỏi mà họ đặt ra. Hãy dừng lại một chút ở câu hỏi này. Nó không bắt đầu từ ý thức về bổn phận. Đúng hơn, chính tấm lòng được Chúa đánh động, chính lòng hăng hái chờ ngày người đến đã khiến chúng ta phải hỏi: chúng tôi phải làm gì? Sau đó, ông Gioan nói: Đức Chúa đang đến, chúng ta phải làm gì? Hãy lấy một ví dụ. Chúng ta nghĩ về một người thân yêu đang đến thăm chúng ta. Chúng ta chờ đợi họ với niềm vui và thực sự nóng lòng. Để tiếp đón họ, chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn tốt nhất có thể, hay có thể là một món quà nữa. Tóm lại, chúng ta sẽ rất bận rộn. Vì vậy, đối với Chúa, niềm vui khi Ngài đến khiến chúng ta phải thốt lên: chúng ta phải làm gì? Nhưng Chúa đặt câu hỏi này lên mức cao nhất: tôi phải làm gì với cuộc đời của tôi? Tôi được mời gọi làm gì? Tôi phải thực hiện điều chi? Khi gợi ý cho chúng ta câu hỏi này, tin mừng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng. Cuộc sống giao cho mỗi chúng ta một bổn phận. Cuộc sống này không phải là vô nghĩa, cũng không phải là ngẫu nhiên. Không, đó là một món quà mà Chúa ban cho chúng ta khi nói với chúng ta rằng: hãy tìm hiểu bạn là ai và phải làm gì để hiện thực hóa ước mơ của cuộc sống bạn. Xin đừng quên điều này, mỗi chúng ta có một sứ mạng cần phải hoàn thành. Vì vậy, chúng ta đừng ngại hỏi Chúa: con phải làm gì? Hãy thường xuyên hỏi người về câu hỏi này. Câu hỏi này cũng xuất hiện trong Kinh Thánh, sách Tông Vụ. Một số người khi nghe Thánh Phêrô loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu thì họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các đông đồ khác: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Chúng ta cũng hãy tự hỏi: "Tôi phải làm gì tốt cho tôi và cho anh chị em tôi? Làm thế nào tôi có thể đóng góp cho điều này? Làm thế nào tôi có thể đóng góp vào thiện ích của giáo hội, của xã hội?" Mùa vọng là mùa dành cho điều này. Hãy dừng lại và hỏi mình làm thế nào để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Chúng ta đang bận rộn với rất nhiều sự chuẩn bị cho những món quà và cho những thứ chóng qua. Chúng ta hãy tự hỏi mình phải làm gì cho Chúa Giêsu và cho những người khác. Chúng ta phải làm gì? Trong tin mừng, khi người ta hỏi ông Gioan Thầy Giả, chúng tôi phải làm gì? Thì ông đưa ra những câu hỏi trả lời khác nhau đối với mỗi nhóm người. Thực tế, ông Gioan khuyến khích những người có hai áo nên chia sẻ với những người không có. Với những người thu thuế, ông nói, đừng đòi hỏi gì quá mức đã quyết định cho các. Và đối với lính, đừng hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người ta. Đối với mỗi nhóm người, ông đưa ra một lời cụ thể, vốn gắn với thực tế cuộc sống của người ấy. Điều này mang đến cho chúng ta một lời dạy giá trị. Đức tin được thể hiện trong cuộc sống cụ thể. Đức tin không phải là một lý thuyết trừu tượng, một lý thuyết khái quát. Không, đức tin đụng chạm đến da, đến thịt và biến đổi cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy nghĩ đến một điều cụ thể nơi đức tin của chúng ta. Tôi, đức tin của tôi, nó trừu tượng hay là cụ thể? Nó có dùng, tôi có dùng nó để phục vụ và giúp đỡ người khác không? Cuối cùng, chúng ta hãy tự hỏi mình, tôi có thể làm gì một cách cụ thể? Trong những ngày mà chúng ta đang tiến đến gần lễ Giáng sinh, tôi có thể làm phần việc của mình như thế nào? Chúng ta hãy đưa ra một cam kết cụ thể. Dù chỉ là một cam kết nhỏ, nhưng nó phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Hãy thực hiện nó để chuẩn bị cho Giáng sinh này. Ví dụ, tôi có thể gọi điện thoại cho ai đó không đơn, thăm người già hoặc người bệnh nào đó, làm điều gì đó để phục vụ một người nghèo, một người đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, có lẽ chính tôi cũng cần cầu xin một sự thứ tha, cũng cần cho đi một sự thứ tha, cũng cần một lời giải thích cho vấn đề nào đó, một món nợ phải trả. Có lẽ tôi đã bỏ bê việc cầu nguyện, và lúc này, sau một thời gian dài, tôi đến với sự tha thứ của Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tìm một điều gì đó cụ thể và thực hiện nó. Xin Đức Mẹ, Đấng Cưu Mang Thiên Chúa làm người, giúp chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, cái câu cuối cùng chúng ta thấy không? Anh chị em thân mến, chúng ta hãy làm một điều gì đó cụ thể và thực hiện nó. Đấy là cái điều mà Đức Thánh Cha khuyên chúng ta trong cái mùa vọng này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính cái bài phúc âm hôm nay đó, cả ba thành phần, đám đông, dân chúng, rồi thu thuế, rồi lính, cả ba đều hỏi Thánh Gioan Tiền Hô một câu thôi: chúng tôi phải làm gì? Và Thánh Gioan Tiền Hô á, dù là ở trong phang địa, chẳng có giao tiếp với xã hội tí nào, vậy mà cũng biết được người thu thuế tham lam gian dối, do đó Ngài khuyên đúng mũi. Rồi những người lính cũng vậy, Ngài cũng chẳng có nhập ngũ hay là có quen thuộc với người lính nào hết, mà Ngài cũng khuyên đến chúng tục. Khuyên ai ra người đó. Cái đại khái là ai thì ai. Dù Ngài khuyên khác nhau đó, nhưng mà nói chung, lời khuyên của Ngài là gì? Hãy dọn đường cho Chúa. Thế thôi. Hãy san cho bằng những hố sâu, bạt những cái nơi cao, nắn lại cái quanh co, gồ ghề cho nó bình phẳng. Đại khái như thế. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài kêu gọi chúng ta hãy thống hối là một chuyện. Nhưng mà thống hối đây là gì? Thống hối đây có nghĩa là nhận biết mình tội lỗi. Tôi đã đi sai, không sống đúng với sự thật về tôi. Do đó nên tôi mới có những hành động là tham lam. Vì không đúng với sự thật về tôi, do đó nên tôi mới sống trong tâm tối, trong sự giả dối. Rồi tôi mới kiêu ngạo, rồi tôi mới tham lam, rồi tôi mới quanh co, rồi tôi mới tự ái, rồi tôi mới theo ý riêng, vân 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 vân. Do đó Ngài kêu gọi thống hối, hãy trở về. Và Ngài làm phép rửa thống hối, bởi vì Ngài rao giảng thống hối và Ngài làm phép rửa thống hối. Để làm gì? Để cho những người thống hối đó tới với Ngài lãnh nhận phép rửa để tỏ ra mình thống hối. Đó, khi lãnh nhận phép rửa của Gioan Tiền Hô đó, là vị rao giảng thống hối đó, là chứng tỏ là họ thống hối. Đấy, phép rửa Gioan Tiền Hô là phép rửa thống hối, chứ không phải phép rửa tha tội. Nhưng khi thống hối đó là con người nhận mình có tội, bởi thế nên mới thống hối. Và khi nhận mình có tội rồi đó thì mới cần đến đấng cứu thế, thì mới cần đến đấng tha tội. Và khi Chúa Giêsu tới thì họ mới nhận ra Chúa. Có phải không? Còn nếu không á, cho mình không có tội thì tất nhiên là không đi xuống tội, không cần đến lòng thương xót Chúa, không tới với tòa thương xót. Thế thôi, nó là rất là simple, đơn giản như vậy đó. Bởi thế nên phải thống hối. Không có ai là toàn hảo trên thế gian này cả. Những người nói là có tội gì đâu mà xưng, vậy thì họ có công nhận là nhân vô thập toàn không? Vậy là họ hoàn toàn hả? Vậy là họ hoàn toàn thì thôi, khỏi rồi, phong thánh luôn cho nó xong. Vậy mà họ có chửi người khác bao giờ không vậy? Họ có xét đoán xấu cho người khác không vậy? Họ có tức tối với ai không vậy? Hận thù ghen ghét ai không vậy? Không có bao giờ. Vậy là đúng là họ là thánh từ nhỏ rồi, bẩm sinh rồi. Còn hơn cả Gioan Tiền Hô nữa cơ chứ. Vậy đó. Do đó nên chúng ta đừng có bao giờ mà nói có tội gì đâu mà xưng nhá. Cái đấy là kiêu ngạo lắm đấy. Cái đấy là đúng là sống trong tâm tối mù mịt đấy. Sống là bị ma quỷ nó chộp rồi, không biết có vùng vẫy ra được không khi mà nói đến cái câu đó. Do đó nên chúng ta phải nói ngược lại. Chúng tôi phải làm gì? Đấy, chúng tôi phải làm gì đây? Tỏ ra là chúng ta đã cảm thấy chúng ta có tội rồi. Bởi thế nên bây giờ chúng ta phải làm gì để trở lại với Chúa, để đền tội của chúng ta, để được xứng đáng được ơn tha thứ. Đấy, nói như vậy. Và tùy mỗi người. Và chính cái câu mà chúng tôi phải làm gì đây, và Thánh Gioan Tiền Hô đã trả lời cho từng người một, cho từng người một theo những cái theo hoàn cảnh khác nhau của họ đó. Thì theo Đức Thánh Cha là cái gì đây? Đây, Đức Thánh Cha nói: điều này mang đến cho chúng ta một lời dạy giá trị. Đức tin được thể hiện trong cuộc sống cụ thể. Có nghĩa là chúng ta tin, tin Chúa, nhưng mà chúng ta phải áp dụng vô cuộc sống của chúng ta nữa. Cuộc sống của chúng ta có những gì ngược lại với đức tin, ngược lại với sự thật về Chúa, về chúng ta, về anh em chúng ta. Chúng ta phải làm ngược nó lại. Thì đó, chúng ta thấy không? Chứ còn đức tin chúng ta chỉ tuyên xưng trong nhà thờ thôi, hay là chúng ta chỉ biết vậy thôi, nhưng mà không có thực hiện thì chỉ là đức tin chết. Thế thôi. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói với chúng ta trong thư của Ngài là như vậy. Chẳng hạn như là chúng ta tuyên xưng Chúa là đấng thấu suốt hết mọi sự, đấng toàn năng. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Vậy mà chúng ta lại sợ là cái gì? Mà là Cha toàn năng chứ không phải Thiên Chúa toàn năng nhá. Chúng ta hãy để ý kỹ cái chữ đó. Thiên Chúa là Cha của chúng ta, mà là Cha toàn năng. Mà đã Cha đối với con, mà người Cha toàn năng như vậy, làm sao lại đày đọa con cái của mình? Làm sao lại không thể cứu con của mình? Phải không? Vậy tại sao chúng ta còn sợ? Tại sao chúng ta còn hoảng lên? Lạ là vì chúng ta chưa áp dụng đức tin trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Khi những cái sợ nó xảy ra, khi những cái gian nan khốn khó nó xảy ra, chúng ta không biết dùng đức tin để thắng thế nó. Đó, chúng ta hoảng lên, rồi chúng ta lo âu, rồi chúng ta bối rối, rồi chúng ta trách Chúa. Rồi đôi khi vì những cái đó bất an trong lòng mà chúng ta quạo với nhau, rồi chúng ta lỗi đức bất ái. Thấy không? Do đó nên cái vấn đề ở đây đó, đó là Đức Thánh Cha khuyên rất đúng. Cái câu trả lời của Thánh Gioan Tiền Hô đối với từng trường hợp mỗi người là dạy chúng ta một bài học, đó là đức cần phải được thể hiện trong cuộc sống cụ thể. Nó là như vậy thôi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha hỏi chúng ta này, tôi, đức tin của tôi, nó trừu tượng hay là cụ thể? Trừu tượng có nghĩa là chúng ta chỉ biết tuyên xưng mà thôi, còn chúng ta không thực hành thì đó, cho đó nên nó chỉ trừu tượng thôi, nó không có cụ thể. Tôi có dùng nó để phục vụ và giúp đỡ người khác không? Mà thật sự là như vậy, đức tin của chúng ta đó, muốn cụ thể hóa đó, là phải sống bác ái. Do đó nên Thánh Phaolô đã nói với chúng ta là đức tin thể hiện qua đức bác ái. Và chúng ta phán xét cũng là phán xét bề ngoài là đức tin, nhưng mà bề trong là bề ngoài là đức mến, nhưng mà bề trong là đức tin. Bởi vì đức mến là hoa trái của đức tin. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta cũng không làm việc bác ái. Vì sao vậy? Do đó nên khi mà nói là chúng tôi đâu có thấy Chúa đâu, do đó nên tôi không có cho người khác uống, cho người khác ăn khi họ đói, khi họ khát. Thì đấy, do đó nên chúng ta trở thành thế. Còn nếu mà con không thấy Chúa đâu mà con vẫn cho người khác ăn, cho người khác uống khi chúng con thấy họ cần, thì đấy là chiến, là sống. Thấy không? Đức tin nó liên hệ đến đức bác ái. Do đó chúng ta không thể nào tách rời đức tin đức bác ái. Nếu chúng ta không biết yêu thương người khác thì cứ chắc chắn 100,000 lần đi, chúng ta chưa có đức tin, hay là đức tin chúng ta chưa có thật, còn giả tạo lắm. Nếu mà ngược lại, chúng ta biết yêu thương người khác và chúng ta biết giúp đỡ người khác, thông cảm người khác, chịu đựng những đau khổ với người khác, đến nỗi có thể chịu đựng thay cho họ nữa, đền tội thay cho họ để họ được rỗi, thì đức ái của chúng ta đã lên đúng hoàn hảo. Giống hệt như Chúa vậy. Chúa cũng vì thương con người mà chịu đau khổ chết cho con người để con người tha tội được cứu rỗi. Thấy không? Nó là như vậy đó. Bởi thế nên bây giờ cái cụ thể nhất trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta áp dụng đó là sống đức bác ái. Và cái cụ thể đó thì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta ở cái câu cùng. Chúng ta hãy tự hỏi mình, tôi có thể làm gì một cách cụ thể? Tôi có thể làm gì? Ví dụ, tôi có thể gọi điện thoại cho ai đó cô đơn, đấy, không phải là đức bác ái không? Rồi thăm người già hoặc người bệnh nào đó. Làm điều đó để phục vụ một người nghèo, một người đang gặp khó khăn. Đấy, chúng ta thấy không? Đức tin, cụ thể, đó liên quan đến đức bác ái. Bởi thế nên khi chúng ta có đức tin, tin vào Chúa thật rồi, thì chúng ta tự nhiên hướng đến anh chị em chúng ta. Bởi vì tin Chúa là tình yêu. Mà chúng ta tin vào Chúa thật có nghĩa là chúng ta tin Chúa yêu chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta cũng phải yêu người khác như Chúa yêu chúng ta. Như chúng biết vậy, Thầy yêu các con nào cũng, các con cũng yêu nhau như vậy. Do đó nên khi chúng ta tin vào Chúa, cũng nghĩa là chấp nhận tình yêu của Chúa, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau, yêu thương người khác để cho họ cũng được cứu độ như chúng ta vậy. Rồi bên cạnh đó, Đức Thánh Cha nói, có lẽ chính tôi cũng cần cầu xin một sự thứ tha, cũng cần cho đi một sự thứ tha. Có nghĩa là chúng ta cần phải xin lỗi người khác nếu chúng ta có lỗi, và chúng ta cũng cần tha lỗi cho người khác. Nghĩa là nó là hai chiều. Một là chúng ta xin lỗi khi chúng ta có lỗi, và khi người khác lỗi chúng ta cũng tha thứ cho người khác. Chứ không phải là chỉ có vấn đề là bác ái giúp đỡ yêu thương thôi. Có những người rất bác ái các anh chị, giúp đỡ người khác nhưng không tha cho người khác, không tha cho người khác. Chẳng hạn như chúng ta bây giờ giúp đỡ một người tận tình, cái gì cũng sẵn sàng hy sinh giờ giấc, tiền bạc, mọi thứ cho người đó, nhưng mà cuối cùng bị họ với là vô ơn, họ còn chửi lại cho mình nữa, thế là tức lên nhất định mày, tức là đổ vô ơn, tao đã giúp đỡ hết lòng hết sức rồi mà bây giờ vẫn không có biết ơn thì chớ còn chửi lại hả? Đấy, chúng ta thấy không? Vậy thì khi chúng ta giúp đỡ đó hết mình với họ đó, chưa chắc đã vì Chúa, chưa chắc đã vì đứng bác ai, vì một cái gì đó không biết được. Nên Đức Thánh Cha nói cũng cần một lời giải thích cho vấn đề nào đó, một món nợ phải. Rồi Đức Thánh Cha còn nói một cái việc là thực tế để áp dụng cái cụ thể đó, tôi phải làm gì ở trong cái mùa vọng này, đó là cái gì? Ngoài đức bác ái ra thì còn một cái nữa đây này. Đức Thánh Cha nói là có lẽ tôi đã bỏ bê việc cầu nguyện, và lúc này sau một thời gian dài tôi đến với sự tha thứ của Chúa. Đấy, đến từng tội và trở lại đời sống cầu nguyện. Đấy là những việc cụ thể đấy. Tôi phải làm gì đấy? Thấy không? Đấy, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta cái bài huấn từ truyền tin của Đức Cha cho Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5C mà Ngài gợi lại cho chúng ta thấy chúng tôi phải làm gì trong cái mùa vọng này. Và những cái phải làm gì đó là những cái thể hiện đức tin. Thể hiện đức tin ở đâu? Ở chỗ sống bác ái. Chẳng những giúp đỡ người khác mà còn biết tha thứ cho người khác và dám xin lỗi người khác, cũng như là hòa giải với Chúa vậy. Amen.
Mùa vọng, mùa khai sinh phúc lộc ơn thiêng, giúp con sống tình yêu, làm nên cuộc sống thanh cao, làm nên cuộc sống cho nhau, đón đợi vinh phúc mai sau. Giữa lòng cuộc đời, con nên nhân chứng ngày Chúa quang lâm. Ngày Chúa đến, ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào.